sự tuyển chọn nhưng không. Quý bạn thính giả thân mến, phân tích chương đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chúng ta nhận thấy lòng biết ơn sâu xa của Thánh Phaolô đối với Thiên Chúa. Thánh nhân không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến tươi mát, hăng say và tinh tuyền của các tín hữu giáo đoàn này. Nhưng Ngài cũng biết ơn Thiên Chúa vì sự tuyển chọn nhưng không đối với các tín hữu. Chính Thiên Chúa đã có sáng kiến trao ban ơn cứu độ cho họ, nên các tín hữu thật là những người được Chúa yêu thương. Chính liên hệ yêu thương chiều dọc đó với Thiên Chúa xây nền cho liên hệ yêu thương chiều ngang với tha nhân, và đặc biệt giữa các tín hữu là anh chị em với nhau trong gia đình dân riêng mới của Thiên Chúa là giáo hội. Tuy sự cứu độ là ơn nhưng không Thiên Chúa ban, nhưng con người cần mở rộng tâm lòng đón nhận hạt giống tin mừng và dấn thân cộng tác để hạt giống lời Chúa nảy mầm và đơm bông hạt. Là những người từng chứng kiến cảnh Phaolô và các thừa sai phải vội vã rời Thessalonica vì bị chống đối và truy nã, các tín hữu giáo đoàn này cảm nhận thấm thía giá cả mắc mỏ phải trả cho đức tin. Sống tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu trong một môi trường thù nghịch như thế không phải là điều dễ dàng. Thánh Phaolô dùng từ Hy Lạp, thlipsis, để nói tới các khó khăn gian khổ mà tín hữu Thessalonica gặp phải. Đây là từ diễn tả cuộc khủng hoảng của thời tận thế do các lực lượng đối nghịch với tin mừng của Chúa Kitô gây ra. Qua đó, Thánh Phaolô có ý khẳng định rằng những lao đao lận đận mà tín hữu Thessalonica phải gánh chịu không giống như các khổ đau thử thách thường tình, mà là hậu quả sự hiện diện của các quyền lực của ma quỷ khuấy động, tung hoành tại bất cứ nơi nào tin mừng được loan báo cho con người. Tuy phải sống trong cơn bão khủng hoảng ấy, tín hữu Thessalonica đã không chỉ mở rộng tâm lòng, tiếp nhận lời rao giảng với tất cả xác tín tự do, mà còn vui sướng nữa. Niềm vui trộn lẫn với khốn khó khổ đau. Thực tại mâu thuẫn này được Thánh Phaolô đề cập tới trong nhiều thư khác. Đây không phải là thái độ sống bệnh hoạn của hiện tượng khổ dâm, nghĩa là tìm và cảm thấy khoái lạc trong đau đớn do người khác hay do chính mình gây ra cho mình hoặc cho người khác. Nó cũng không phải là thái độ huyền bí tán tụng khổ đau. Lý do giải thích không nằm trong các cơ cấu tâm lý ít nhiều bất bình thường, nhưng do sự hiện diện của Thần Linh Chúa là suối nguồn của sự ủi an, an bình và tươi vui. Nếu tín hữu vẫn tươi vui trong gian lao thử thách và khốn khó, chính là nhờ sức trợ lực của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần trợ lực Phaolô và các thừa sai trong công tác rao giảng tin mừng, cũng như ban cho tín hữu sự tươi vui đón nhận lời rao giảng ấy. Như thế cộng đoàn bé nhỏ Thessalonica đã đi lại con đường và đã sống cùng kinh nghiệm của Chúa Giêsu chịu đóng đanh cũng như của các thừa sai. Ở đây Thánh Phaolô nói tới việc noi gương bắt chước. Noi gương bắt chước ở đây không chỉ có nghĩa thuần túy luân lý, tức là lặp lại các thái độ sống của người khác, nhưng chia sẻ sâu đậm thực tại và các kinh nghiệm của người khác. Trên bình diện từ vựng, Thánh Phaolô đã du nhập vào ngôn ngữ Kitô giáo một từ hoàn toàn Hy Lạp, từ mimetes, mimeomai, tương đương với từ akolutheo opisomu, tức theo Chúa Giêsu như viết trong các phúc âm. Chấp nhận trở thành tín hữu Kitô có nghĩa là chấp nhận sống kinh nghiệm và thực tại bị chống đối, thù ghét, khai trừ và kết án xử tử như Chúa Giêsu. Chúa Kitô, các tông đồ và các tín hữu đều chia sẻ cùng một số phận như nhau, nghĩa là giáo hội tiếp nối con đường của Chúa Giêsu. Sống đời tín hữu Kitô có nghĩa là chia sẻ thập giá của Chúa Giêsu. Đây là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô luôn luôn lấy Chúa Kitô làm điểm quy chiếu cho mọi tâm tình và cung cách hành xử của Ngài và của các Kitô hữu. Sau này khi viết bức thư thứ nhất cho tín hữu giáo đoàn Corinto, Ngài khuyến khích họ rõ ràng như sau: anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô. Nhưng dây chuyền bắt chước đó không chỉ dừng lại nơi các tín hữu Thessalonica mà còn lan rộng và lan xa hơn nữa. Các Kitô hữu Thessalonica tới lượt họ lại trở thành mẫu gương cho tín hữu thuộc các giáo đoàn khác sống rải rác trên đất nước Hy Lạp. Thật thế, gương sống đức tin của họ được tín hữu các giáo đoàn khác biết tới và ca ngợi khâm phục khắp nơi và trở thành tin mừng. Như thế lời Chúa không bị đóng khung trong ranh giới của cộng đoàn gồm một nhóm tín hữu bí truyền, mà trái lại lan rộng ra khắp nơi như các làn sóng đồng tâm ngày càng trải rộng. Các người đón nhận tin mừng giờ đây trở thành các kẻ loan báo tin mừng. Kẻ được truyền đạo trở thành người truyền giáo, không phải qua việc giảng dạy mà qua chính cuộc sống và cung cách hành xử gương mẫu của họ. Họ là tin mừng sống động. Đức tin Kitô lan rộng không phải nhờ các dịch vụ quảng cáo như các ý thức hệ thường làm, nhưng là qua việc cống hiến và chia sẻ cho người khác các kinh nghiệm khổ đau sống thực, đáng tin cậy. Dân chúng và tín hữu các cộng đoàn khác kể lại cho nhau nghe biến cố các thừa sai tới rao giảng tin mừng tại Thessalonica như thế nào, và tín hữu tại đây đã đón nhận lời Chúa và kiên trì sống tin mừng của Chúa ra sao. Hai câu 9 và 10 của chương 1 tả lại biến cố lời Chúa đụng chạm và đánh động tâm lòng tín hữu tại đây như đã trình thuật trong các câu từ 5 tới 8 trước đó. Phao-lô dùng lại các yếu tố của giáo lý trong cộng đoàn Kitô tiên khởi để tả lại tiến trình theo Kitô giáo của tín hữu Thessalonica. Trước hết, họ từ bỏ các tà thần và quy hướng về Thiên Chúa hằng sống và chân thật, nghĩa là họ quay lưng cho các thần linh bất lực, không trao ban sự sống cho họ, để chọn lựa vâng phục Thiên Chúa và phụng sự Ngài. Chúng ta có thể nói tới việc hoán cải độc thần, nghĩa là các tín hữu gốc ngoại giáo từ bỏ đa thần để theo độc thần. Nhưng niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất ấy còn có một khía cạnh khác nữa. Đó là thái độ trông chờ biến cố Chúa Kitô quang lâm vào ngày sau hết để giải thoát tín hữu. Ở đây cần ghi nhận sắc thái cánh chung trong quan niệm Kitô học của Thánh Phao-lô. Thánh nhân chỉ nêu bật biến cố Chúa Giê-xu Kitô trở lại trong vinh quang, mà không muốn nhấn mạnh tới cái chết và sự phục sinh của Ngài. Thật vậy, lòng tin Kitô ở đây được hiểu như là niềm hy vọng hướng về ngày cánh chung, ngày Chúa Kitô quang lâm để giải phóng tín hữu một cách vĩnh viễn và thành toàn lịch sử cứu độ. Quan niệm về đức tin Kitô như thái độ sống hướng về tương lai và cuộc sống mai sau này đã được Thánh Phao-lô lấy lại từ giáo huấn của Kitô giáo thời khai sinh. Nó tập trung vào gương mặt của nhân vật cựu ước gọi là con người, như được chương 7 sách Daniel nói tới lần đầu tiên. Trong trào lưu khải huyền của Do Thái giáo, tín hữu trông đợi biến cố một vị quan án sẽ tới trong tương lai, tức con người, để giải phóng tín hữu khỏi mọi lực lượng sự giữ và cái chết. Gương mặt vinh quang đó của con người được Chúa Giê-xu áp dụng cho chính Ngài, và Kitô giáo thời khai sinh đồng hóa con người của sách Daniel với Đức Giê-xu thành Nazareth. Đức Giê-xu Kitô con người sẽ từ trời, nghĩa là từ thế giới thiên linh của Thiên Chúa, ngự xuống để chủ tọa vụ phán xử sau hết trong ngày thế mạt. Đối với các tín hữu, ngày phán xử kinh hoàng đó sẽ là ngày vui của giải phóng và cứu độ, ngày họ được bước vào nước của Thiên Chúa. Chúng ta có thể coi đây là giáo lý Kitô học cổ xưa nhất của Kitô giáo thời khai sinh. Chắc hẳn trước thời Thánh Phao-lô theo Kitô giáo và rao giảng tin mừng, tín hữu cộng đoàn giáo hội tiên khởi nói tiếng Hy Lạp đã thay kiểu nói con người là kiểu diễn tả rất xa lạ với thế giới và tâm thức Hy Lạp bằng kiểu nói con Thiên Chúa. Dầu sao đi nữa, trong văn bản của chúng ta, tước hiệu Kitô học con Thiên Chúa tuy vẫn được diễn tả với sắc thái khải huyền, nghĩa là từ trời xuống, nhưng đi liền với động từ riomenon, giải thoát, cho được tự do, thay vì đi liền với động từ phán xử, là từ mang quá nhiều đặc tính Do Thái. Thánh Phao-lô đã tiếp nhận quan điểm Kitô học này, mà chính Ngài cũng tiếp thu được từ các tín hữu Hy Lạp và chia sẻ với tín hữu Thessalonica. Sự kiện các tín hữu Thessalonica tin nhận Chúa Kitô có nghĩa nòng cốt là họ trông chờ trong tương lai Chúa Kitô can thiệp để giải thoát họ khỏi án phạt, và sự trông chờ đó có tính chất cấp thiết như sắp sửa xảy ra trong ngày hôm nay, chứ không phải là sẽ tới trong một tương lai xa vời. Dĩ nhiên, Thánh Phao-lô không quên sự phục sinh của Chúa Kitô cũng được thánh nhân tuyên xưng với một công thức cổ xưa của giáo hội thời khai sinh. Nhưng ở đây, sự phục sinh xem ra không phải là biến cố ý nghĩa và trao ban ơn cứu độ. Nó chỉ bảo đảm cho biến cố Chúa Kitô sẽ quang lâm mà thôi. lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh liên hệ tới niềm hy vọng vào biến cố Ngài sẽ quang lâm để giải thoát và cứu độ tín hữu. Đây hẳn là một kiểu diễn tả cổ xưa của lòng tin Kitô. Rất mau sau đó, các tín hữu cũng nhận ra các hạn hẹp của nó và bổ túc bằng các suy tư chín mùi và trưởng thành hơn. Theo đó, cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô làm thành nhịp cầu toàn vẹn của lịch sử cứu độ, nghĩa là lòng tin của chúng ta không chỉ hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm trong tương lai, mà còn gắn liền với việc chia sẻ sự sống mới của Chúa phục sinh trong hiện tại và việc tham dự vào cái chết mà Ngài đã phải chịu vì chúng ta và vì tội lỗi chúng ta trong quá khứ nữa. Trong chương 4 câu 14 và chương 5 câu 10, Thánh Phaolô cũng dùng lại các công thức lòng tin của cộng đoàn Kitô tiên khởi, nêu bật tầm quan trọng cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô.